你就跟有的人这把这眼睛说有的那不要的那可以也弄弄不弄了也弄不弄没弄慢的了也弄我说那么有眼我说那么个长的你有眼我得真的你那么你能够说人家也还有一点呢原来的在蓝的嘛有你了用啊是不是用啊是真的也没那么蓝的cái này lạnh quá rồi thì anh nào đóng vai đóng rác thì lấy áo mũ đóng rác cái đội vô anh nào đóng vai cọp thì lấy vai cọp mang vô anh nào đóng vai thanh niên của tôn tử và lấy bộ đồ sâu mang vô thế thì là trong cái đám đó đã có cái viên số anh con hát này là ảnh được rồi là ảnh đóng cái vai con hổ để cho là thành con báo cởi đó nè thế thì anh đóng cái vai đó rồi giờ anh nằm anh ngủ rồi anh cũng phải anh cũng đi tới như vậy mấy người ngủ chật chội nhìn thấy tôi cho ơi còn hổ nó vô nó bắt mình ăn thịt thế là lao quái lên mà anh đau nó chạy thế thì ai mang cái bộ đồ này của mình là chạy theo nó còn con cọp đó thì nó mang cái lốt cọp thì nó cũng chạy theo thì những người kia tổn đồ là cọp nó đuổi mình còn chạy dữ cho anh này quái chạy dữ nữa thế thì là đuổi nhau vậy cho cái lã người ra cái người nhìn lại thì là không phải cọp thiệt mà tại vì mình làm ra rồi mình sợ rồi hả mình đóng lớp cọp thì mình sợ rồi người đóng lớp ra con chằn sinh ha rồi chằn sinh đó thì là cũng chạy chằn sinh rồi cọp rồi chằn sinh ha mà na nó sợ nó chạy lẫn nhau vậy chứ thì học cái sinh lý vô thường khổ vô ngã mấy tình này nó cũng giống như vậy nhưng không khéo là tại mình học rồi tại mình sợ nó nếu mà không học vô thường khổ vô ngã bất tịnh thì không có cái chuyện sợ mà giờ đây học về vô thường khổ vô ngã bất tịnh vậy có pháp lên sợ thế là một sự lỗi lạ ghê gớm cho nên phải để ý cái này vô thường tổn thường là một sự điên đảo mà thương nghĩa tổn không hiểu được tổn nó cho nó là vô thường thì cũng là một sự lỗi lạ thiệt thôi cho nên là học cái chân lý vô thường á học cho Phật kỹ quán sát cái đối tượng vô thường đó nên là có cái ý hỏi là cái chữ tâm ma bắt đầu thôi nè cái chữ tâm ma bắt đầu tức là cái đối tượng đó tôi nói ví dụ là trong bốn cái món tứ đại đó mà các vị lấy một cái đề thôi một cái điểm đảo trong bốn cái là vô thường thế thì lấy nó là cái đối tượng để tư duy để mà tọa thiền hành thiền tọa thiền ngọa thiền tất cả cái thiền của các vị những cái thời gian mà tôi thiền để tư duy với các vị đó lấy cái đối tượng vô thường đó làm cái đích để mình nghiên cứu mình tư duy mình quan sát mình phân tích mình đánh giá mang cái nhận thức của mình coi coi là đức Phật dạy vô thường vậy mà có chứng duy cái sự thật mới được lý hay không à. Thế thì là khi mà nghiên cứu tự nhiên đánh giá đúng hoàn toàn mình chấp nhận đó là chân lý vô thường rồi đó là thành tựu được một cái đầu một cái đề mục là tam ma bát đề lấy cái thường na tức là lấy cái tư duy cái nhận thức của mình để mà nghiên cứu mà đánh giá cái tam ma bát đề và ba vấn đề là cái đối tượng để cho mình nghiên cứu mình quán mình tu thì cái câu hỏi này là vậy đó mà bây giờ yêu cầu triển khai lại cái này tôi nói nhiều lần lắm đó chứ mà vậy yêu cầu triển khai cái này là nó thành ra một cái bài học riêng một bộ kinh khác chứ vì là mình học kinh này là kinh nước ba cho nên là có nói là cũng nói lướt qua thôi còn nói muốn để bữa nữa học kinh viên giác học trở lại kinh viên giác là cái đối tượng khởi đi của kinh viên giác là samatha tamma bắt đầu và thiền na Ừ. Tôi ở đây tôi thứ nhất là cái chữ tam ma bắt đầu là cái đối tượng sở quán sở tu của mình thì về bây giờ đây là mình đang học cái mục mà vô thường tử là thường tử là vô thường ha cái gì đấy nó là cái đối tượng để tư duy để mà tham thiền để mà quán chiếu. Thì cái chuyện ma đó là cái công cụ để mà phân tích và tư duy mà quán chiếu về cái tâm ma bắt đầu. Ma bắt đầu tức là tình dục là quá, là cái đối tượng xảy ra. Còn muốn tư duy quán chiếu mà nó chính xác được là hãy sanh tha, tức là hãy tâm biến các cái vọng tưởng về quá khứ, về hiện tại, về tương lai đi. Chỉ cần còn hiện tại thôi. Thì cái tâm mình mới định, thì mình tư duy mình nó mới là chính xác được. Đó là ba cái món samatha, sama bắt đầu là cái giữa, thiền ma là cái công cụ để mà quán chiếu, để mà phân tích về cái tâm ma bắt đầu. Mà muốn dùng cái thiền ma để mà làm cái công cụ để tư duy, để quán chiếu, để phân tích thì phải có cái samatha mới được. Chứ còn không, đây là nhớ cái chuyện 18 năm trước rồi mình đã từng yêu với nhau chỗ nào đó. Rồi giờ 18 năm sau có một con lớn lên rồi giờ cái mèo mình mới vô ở nấu cơm nhà mình gặp nhau mình sững sờ. À sững sờ nhớ lại chuyện của 18 năm trước. Giống như tôi hỏi là hôm nay có ai con? À tôi hỏi vậy. Có cù quẹ á. Thế thì là nếu mà mình không có được samatha đó, mình nhớ từ 18 năm trước. Mình già cho mấy ngày nay là bây giờ đây mình gặp được vợ, gặp được con của mình 18 năm trước, thế bây giờ mình phải lo cho nó sao tương lai đây. Thế thì là không làm sao tư duy được. Do vậy cho nên là muốn dùng thiền ma để mà đánh giá và quán chiếu mà phân tích về samatha là phải có samatha. Nghĩa là cách đứt cái ý niệm của quá khứ bỏ ra, đánh đứng cây cái ý tưởng bỏ ra, không cho nó làm việc để mà lấy cái hiện tại đó, cái trí tuệ hiện tại đó mà tư duy mà quán chiếu cái đề tài mình đang tu. Thế thì là cái đề tài này cũng vậy. À, thấy đề tài rồi phải thấy bằng cái thấy của mình nha, chứ còn nói lý thuyết thì không có nhầm gì hết. Thấy bằng của mình, gọi là của mình chính, của mình bắt. Thì bây giờ mình mới là buông bỏ được. Mình mới là buông bỏ được. Buông bỏ về tài, ha, về danh, thực, về thư. Nói chung là ngũ dục nó hoành hành cuộc sống con người. Bây giờ mới thấy được rồi. Ban đầu là phải dựa trên cái sự thật. Tôi nói cái gì nhà vua. Từ 1802 là cái thời đại của vua Gia Long lên ngôi cho tới 1945 là mở đại phố vị. Thì trong thời gian đó biết là bao nhiêu cầu an, bao nhiêu triều thiên bỏ tiền ra cũng là vua mà. Vậy mà cầu nguyện cũng không có được gì hết. Tới một giai đoạn của mở đại thì chưa được nửa đời hương phấn, chưa được đời nửa đời người ha, thì đi lãnh đạo. Để lãnh đạo rồi thì sau đó là một con hoàng nữa là Lưu Dông. Thế thì nói về địa vị, về tiền tài, về sự nghiệp, về gian sang đất nước có thừa không? Mà mình lấy cái thí dụ như vậy đó. Để trong cái hoàn cảnh đó, cả bao nhiêu đời đó, bao nhiêu sự thân trần hiểu nhất tất, sự hãm hại lẫn nhau trong đó nhiều lắm. Trong đó cả địa vị của công nguyên của hoàng tử gì đều là bị xáo trộn đổ thay đau khổ sao mà trong đó có không? Thế thì là mình đọc cái lịch sử rồi mình thấy có đó. Còn hồi xưa đây là sở như ông cố đi đó là có cả là mấy trăm mẫu đất như vậy mà trong cái đời ông ngoại bà ngoại tôi là còn hay chừng là 10 mẫu. Vì ông ngoại tôi ông chơi ông đá gà thời gian mất cơm còn có 2-3 mẫu à. Ông đá gà. Đá gà rồi thua là vừa bán đất. Bán ước rồi tới bà ngoại tôi còn lại đó. Ông chết trước bà ngoại tôi còn lại còn có vài mẫu để cho mấy 2-3 đứa con vậy thôi. Vừa rồi đúng chưa? Đúng. Cho tới bên cha mẹ tôi để lại vài mẫu tôi mới vào đây. Anh em tôi không có nhờ được cái mẫu nào hết. Là vì trong cái lúc mà giặt giả mà nó đi đi kiếm chỗ nè, thì những cái người ở địa phương đó anh ta lấy đất người ta làm. Ta làm thì cái giai đoạn này gọi là người ta có ruộng đó. Giá lại nữa cũ là hàng xóm bà con ở trong nhà không ha, thôi thì mình đi cho đất kìa. Chỗ khác thì mình có, mình làm ăn đâu, thì bà con ta ở chỗ đó ta làm thôi, bây giờ mình tặng đoàn chi. Thế là bây giờ không còn cục nào hết. Đúng rồi, bây giờ chưa? Đó, văn chứ là vậy đó. Rồi, đó là nói về bên ngoài, phụ nghĩa bất đồng bài vinh vọng đi nghĩa, còn bản thân mình cây rồi không? Đại thanh tầm vinh ngực lên xuống xuống lên đau khổ rồi vui buồn, mừng giận cơ giết. Đời nhảy không lúc nào là nó dừng nghỉ. Và bao nhiêu người khác xung quanh cũng như vậy, cũng thân tầm dinh nhục, giàu nghèo, rồi thương rồi ghét, rồi tâm trạng, từ tâm trạng cho tới như là cái bối cảnh bên ngoài đều như vậy hết. Thế là xác định làm chân lý vô hình. Vì vậy cho nên cái cuộc sống của mình đó, mình làm thế nào mà cho nó có an lành, cho nó có thanh thản cuộc đời, có giải thoát, có tự tại, thì đó là mình nhận thức được cái tâm lý vô thường, rồi mình đi theo con đường của đạo dạy để mà mình cởi mở bớt cái sự chấp mắc, cái sự ràng buộc để nó xem là khổ đau. Một cái quan trọng nữa là nhận thức được tâm lý vô thường rồi đó, là cả cái việc tai ương và quán, kể cả việc sống chết cũng phải chấp nhận, không có sợ. Một tuần lễ ba bốn tuần nghề bị tai nạn liên hoàn chết, trong đó tại sao chưa có cái ta? Như thế là ta cũng có thể lúc nào đó cũng có thể bị như vậy. Phải nói như vậy đó, chứ phải mình tù đâu, có tù cũng không được. Mà không tù là cái tai nạn nó có thể xảy đến bất cứ trò, vì nó là môi thường chứ mà. Và trong một tuần lễ bao nhiêu kêu lắm mà, trong đó không có ta. Không có ta có nghĩa là chưa tới ta. Sao có lý do gì mà nó làm cuộc đó không có ta, mà chẳng qua là chưa tới thiên ta. Đấy, cái điều này nếu như vậy rồi á, vì là do vậy cho nên là cái việc mà vô thường mà nhận thức được kỹ rồi đó, thì hễ cái gì có sinh thì có diệt, có hợp thì có tan, có đến thì có đi, có còn thì có mất. Nhận thức được cái chân lý vô thường như vậy rồi đó, thì người ta cởi trên những cái đợt sống sinh tử mà thản nhiên tự tại như chơi. Đó là diễn ly mộng tưởng điên đảo, thì tức thân thành Phật và rong chơi trốn nước như bạn. Trong đó phải có cái nghĩa là xa lìa cái điên đảo mộng tưởng, cánh chia cánh đất hoàn toàn không. Vậy mà cái người mộng phải có cánh lực, cái thế gian này hoàn toàn giả có. Giả có tức là vô thường đấy. Trong này hỏi chứ giả có là sao thì mới biết sai, còn cái gì nữa mà biết sai. Giả có tức là vô thường, vô thường tức là giả có. Mà vô thường tức là vô ngã. Vô thường là nói về mặt thời gian, nó không có tồn tại vĩnh cửu bất động trong thời gian. Còn vô ngã là nói về mặt không gian, nó không có một cái chất liệu nào hoàn toàn độc lập, tự chủ và tồn tại trong không gian. Thế thì là vô thường tức là vô ngã, mà vô ngã cũng tức là vô thường. Mà nhìn bên mặt không gian thì gọi là dạng vật vô ngã, nhìn về mặt thời gian thì đó là dạng vật vô thường. Đơn giản vậy, chứ không có cái gì lạ đó. Vô thường cũng tức là vô ngã tức là vô thường. Mà vô thường vô ngã tức là khổ. Mà vô thường vô ngã khổ tức là giải thoát thôi. Và xong. Mà không mà thấy là có là người coi như mê mộng đó. Mộng lý minh minh hữu lục thú, người nào mà còn mộng đó là thấy có. Người ngục đã gửi với thân người trời la tu la lục thú. Giác ngộ không không như đại thiên. Người mà giác ngộ rồi đó thì biên giới pháp giới và pháp giới không có, đập vỡ cả tam giới. Người đã đập vỡ tam giới, không có tam giới. Đạo lý là Phật học dây đó. Bởi vì tam giới là từ đâu mà ra? Dưới bên cõi đời vật chất này mà ra. Cõi đời vật chất này là gọi là cõi sắc. Sắc tức là vật chất. Mà nếu như anh đam mê dục vọng vì tài, vì sắc, vì tiền, vì tình, vì tù, tội, hết thì anh là người sống trong cõi dục, dựa trên vật chất này mà anh tạo thành ra cõi dục để cho anh đau khổ vì tài vì sắc vì danh vì thực vì tham lam danh vọng, kể cả như là đánh lộn với người lẫn nhau, thả bên trình bên bên làm hai bên đùa gì đó ha, cũng đây là các thức tội lai chứ cái tham vọng cái dục vọng của con người mà ra. Thế thì là dựa trên cái cõi vật chất này mà nó sinh ra cõi dục, nó tạo thành cõi dục cho con người vì cái dục vọng của con người nó củng cố được gì, nó khôn tính hoàn cầu, nó dành dịch trên cái thơ ta, cái đạo của ta, cái mạnh cái lớn để ta ăn hiếp và khủng bố các đạo khác ha, ví dụ vậy. Thế thì về mặt tôn giáo, về mặt chính trị, về mặt xã hội cũng kiểu như là dục vọng mà nó muốn cái cõi đời vật chất này nó thành ra dục vọng, cho nên là nó thành là cõi dục. Còn có những người không đam mê dục vọng, không đam mê tiền tài rất vọng dục vọng như vậy thì lại căn bản cái cuộc sống căn bản cõi đời đâm ra đi quan tiêu cực yếu thế, cái gì dễ đến tâm hồn vào một cái thế giới của đấng siêu nhân siêu nhiên để hy vọng rồi đây mình chết thì mình sẽ được nhờ cái đấng siêu nhân siêu nhiên đó họ dễ án mà đi bác đi hầu mà đi lụy lụy ma đi lụy thổi cái thèo họ thay thế mình bây giờ đó ha. Hoặc là mình nhờ ba chú nguyện cho mình rồi nó đốt nhà nó giúp mình đi rồi nó chú nguyện cho mình về cái thế giới của mình mà thanh tịnh đó mình ở. Thế là từ đây cái cõi sắc này mà nó biến là do sự chán nản, do sự tiêu cực, do sự mê tín, do đường nó làm thành ra cõi vô sắc. Đấy, thế là cõi sắc từ đó mà làm ra cõi dục, quốc cũng từ cõi sắc mà nó diễn biến ra cái thành cõi vô sắc cho ai đó nếu không biết tu hành không đạo. Đó, nó vậy đó. Cho nên là học cái chân lý của mình ta kỹ rồi á là phải chấp nhận chân lý của mình. Mà chấp nhận chân lý của mình thì người này cũng chấp nhận chân lý của mình. Nhưng mà bởi vì như tôi nói đã đó, cái qua này không giữ thì không tồn tại được mấy ngày, gọi đó là vô thường. Vừa bắt thời gian mà nó tồn tại được 7 ngày, nó có chuyện khoảng 3 ngày trở lại thôi. Còn cái qua này nó không bao giờ tự nó có ở trong cái mảnh đất này mà được, mà nó có là nó phải là kết hợp là do mặt trời rồi do mặt trăng nè, do nước mưa nè, do tuyết rồi sẽ là trời đùa thân thiên đất như nay công nhân của con người làm ra, kể cả tâm của người nữa, tâm của người cộng vào trong nó mới là đi thấy cái hoa này đẹp, mình nhìn nhận nó chỉ cần nó trăm năm đó. Do vậy cho nên đứng về mặt không gian đó là cái hoa này không tự nó có, mà nó là phải chung cùng cái này cái hoa cái kia cái kia cái hoa như cái đó. Xung quanh đất thân cần giống mảnh sáng mặt trời, nước nôi dao mát sang rồi tưởng xưởng cuốc phân bò phân tấu vân vân. Do vậy cho nên là thấy được chân lý vô thường thì người ta cũng có thể nhận thấy được cái chân lý vô ngã. Mà thấy được chân lý vô ngã thì người ta thấy rằng là nó là nguyên nhân của sự đau khổ. Nếu không giác ngộ chân lý, không chấp nhận sự vô thường, không chấp nhận sự vô ngã thì tiếp nối đam mê tức mắt rồi tiếp nối rồi mong chờ trong đại một cái sự bình yên cứng khư vĩnh cửu mà cái đó không bao giờ có. Thế nên người ta khổ. Do vậy cho nên là thấy được sự vô thường, sự vô ngã rồi thì phải chấp nhận nó, chấp nhận nó. Chứ không chấp nhận nó là lấy như tôi nói nãy, học chân lý vô thường khổ vô ngã bất tận rồi là tự mình sợ nhau, mà là sợ la sát, sợ cọp, cô cọp, cái người đứng về cọp mang cái lúa cọp thì sợ la sát. Do vì mỗi người là mỗi một cái hình ảnh khác nhau mà tự mình làm ra rồi tự mình sợ lấy. Làm ra là phải chấp nhận cái điều quan trọng. Học vô thường khổ vô ngã bất tịnh mà sợ nó là các vị coi như không có thành công cái gì hết, phải chấp nhận thôi. Do cái chỗ đó cho nên là sanh lão bệnh tử là chân lý, sanh tụ duy nhất là chân lý, thành tụ hoại không là chân lý. Phải nhìn nó bằng pháp nhĩ như thị, nếu nó có thể đến cứ thản nhiên mà chấp nhận thôi. Cho nên là những cái đám mà tàn gia bối rối khóc than nhào lăn lộn nó có được cái gì đâu. Nếu như con cháu bây giờ muốn nó mà bình tĩnh thì sự việc nó cũng vậy, mà cái khóc than nhào lộn lắm ở nhất thì hiểu chuyển tới thiên nhiên rồi thì dịch nó cũng vậy. Cho nên học cái lý rồi thì hiểu được nó sinh lại bình tĩnh là cái lý thì cứ bình tĩnh như vậy. Từ cái bình tĩnh đó nó mới biết có cái chỗ là không bao giờ là cái bàn thờ mà mua đồ cho thiệt lý để thờ không cần, bởi vì có ở ngồi được trên bàn thờ đâu đó, và nó khỏe từ cái khỏe này tới cái khỏe khác. Chứ cũng không sợ chứa mẹ mình lạnh hay là đốc, mà chứa chứa cũng không sợ má mình là bị đốc vết ha. Bởi vì thánh đại, tại vì thánh đại mình hiểu được chứa rồi mà. Thì vấn đề là chôn mình để cho mát thì không phải rồi, chôn để cho mát khỏi nóng ra, khỏi chiêu khỏi nóng ra. Vậy thì lạnh chịu đâu không? Làm như là đất lạnh lắm đấy chứa bộ. Cho nên là khi mà quá khó được giờ là chấp nhận là trở lên những đại sống sinh tử mà chơi giống như người viết dán ở trên đại tây dương trên thái bình dương vậy, nghĩa là sống ao ao vậy mà cái lúc đến tới chơi không có vô thường. Ngày nay không có chúng ta không có vô thường thì đứa con của chúng ta sinh ra có ba tháng mà đứa cứ được ba tháng hoài có gì chịu nổi không à đó. Là không có vô thường đó thì cô gái 17 tuổi cứ 17 tuổi hoài vậy là làm sao là anh đang gọi có thêm ra làm sao mà cho truyền thống nối dòng nối dõi gì đâu được ha. Thành ra cái tôi biết vô thường là cái gì mà thấy mà cái thấy của mình thì các vị sẽ thấy, các vị sẽ có một cái sức tự tại mà cái gì không có sợ. Nên má cũng vậy. Cho nên mà cái bài bài này là kỹ là để ý nè, để mà lấy nó và làm cái tâm mà vấn đề, tức là cái đối tượng để mình dùng cái chuyện ma để tư duy, để quán chiếu, để phân tích, để đánh giá bằng cái nhận thức của mình. Thành ra vô thường rồi không sợ vô thường. Cái đoạn này khó lắm đó nè. Người không tu phúc không, đây là người không tu phúc không, không biết được cái thực tướng của các pháp. Thực tướng là nói đây là cái bình hoa này là cái gợi ý nè. Thực tướng của nó là không đấy. Thực tướng tức là vô không là tại sao? Cái chữ này đây là cái bằng vật chất nha. Cái bình hoa này mình gọi là cái loại vật chất, cũng gọi là sắc. Sắc chẳng khác không à, vô tướng cái không mà làm ra cái sắc này. Trong đó có nghĩa mặt trời, có mùa xuân, có mất, có nước, có gió, có hơi ấm, có thân, có cái quốc, cái thuẫn, có bàn tay con người và có cả cái ốc của con người nữa. Thế thì vô số cái ốc của con người không có hoa này, nhưng mà không có cái ốc của con người thì không có hoa này. Ánh sáng mặt trời không có hoa này, mà không có ánh sáng mặt trời thì không có hoa này. Cái nước không có hoa này, mà không có nước thì không có hoa này. Vậy thì nhiều cái không, nó duyên thành là cái có. Do vậy cho nên cái có này nó gọi là giả có. Cái có do nhân duyên nguyên giá hòa hợp mà thành, cho nên nó giả có. Thế mà nên gọi là giả có, nhưng mà ta thấy là thực có. Nếu ta thấy nó là thực có thì bảy ngày sau nó tàn tạ, nó rơi rã thành cánh một thì phải đau khổ vì cái rơi rã tả của nó. Nó sẽ trở thành rác, chứ nó không còn là hoa nữa. Từ hoa trở thành rác. Sau khi nó bản thân nó là rác, nó mục, rơi mục, và cây đồng phận mục, tới mục trở thành ra một yếu tố để ra thành ra cái hoa này. Rồi qua này trong 7 ngày hoặc 12 ngày hả? Đại gia ta tận qua đời lại 12 ngày rồi cũng thành rác thôi. Thế thì là từ cái như thế đó không có duyên sinh ra cả có.
Để cái có sẽ trở thành cái không có trở lại, qua cái thành rác. Mà rác lại rồi trở thành là cái thứ hoạt khác. Do vậy cho nên là cái có này là giả có, vậy mà người ta thấy là thật có. Vì thấy cái thật có cho nên mong cầu cái vĩnh cửu tồn tại, không bao giờ có cái đó, do đó là không có đau khổ. Còn người ta chấp nhận cái tình yêu vô thường của đó thì người ta không có đau khổ. Qua người ta biết duy sức, bảy ngày sau nó thành ra. Mà rác người ta biết rằng cái dẫn dụng cái rác này để làm thân trở lại, nó sẽ có qua khác. Thành ra tiêu vô thường là luôn luôn nó diễn biến vậy. Xâm để lại diệt, diệt để lại xâm, xâm xâm diệt diệt vô cùng vô tận. Cho nên học cái tình yêu vô thường thì cứ mình cái chính đắc của mình rồi, các vị sẽ không có sự sợ hãi. Lúc trình những đợt sống trình tử mà thản nhiên an lành hẳn cái sự thật với người lính giáo giỏi vậy. Chỗ đó là chỗ khó học đó. Chứ còn nhiều người nói vô thường lắm mà không thấy vô thường, cho nên cứ đam mê, đam mê những cái có, những cái giả có mà tưởng là thật có. Mà đam mê những cái giả có đó, nó là sự thật, nó là khổ chứ không phải là vui. Vậy mà khổ mà tưởng là không khổ, là tưởng là vui. Cho nên đam mê người tu phải nhận thức cho được thực tướng của các pháp. Còn người không mà tu cái pháp không, không biết được cái thực tướng các pháp, cho nên họ chỉ thấy sự sinh diệt vô thường, sự thọ mạng nó ngủ trong một khoảng thời gian nhất định. Người tu pháp không nhận thức được thực tướng các pháp, biết rõ nguyên lý của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Thành ra là ta học cái giáo lý là thương. Trong những cái đám ma là gọi là cái bài pháp ngữ mang thầy dòng cái bức tượng cái ren vô thường thủy vương dòng cái ren, có nghĩa là nói với linh hồn và đàn ông đang biết vô thường tức là hờn đấy. Và thường chết rồi á, coi vậy chứ không nhầm gì đâu, đừng có sợ. Giống như là cái vọng sống đó, nó lặn xuống nhiều như cái thể nước mênh mông của đại dương vậy thôi. Rồi nó sẽ nổi lên đó, và thường á, đừng có sợ, vô thường, thị thường, hội ma, hòa thượng hội ma. Có nghĩa là hoàng hiểu chưa, tôi nói hiểu chưa. May là ông Minh Thịnh Đăng nó hiểu vậy lắm, nên ngoài này phát sinh chạy. Chạy đạm nhau mà chết. Giọng cái đó để nói cái đó đó. Cái câu đầu là vô thường thị thường. Cái vô thường này là hiện tượng, mà bản thể của nó là chân thường. Hòa thượng mất đây là hiện tượng, có sinh có diệt, chứ bản thể là mất sinh mất diệt. Cũng như Đức Phật Thích Ca nước bà ở Ta La Phi Phạ là hiện tượng duyên sanh của ứng thân, có sinh có diệt, còn pháp thân của mặt thì mất sinh mất diệt, vô thủy vô chung. Cho nên hội ma, hòa thượng hội ma, ngài hiểu chưa? Học cái này lại dữ lắm, không hề có sợ hãi. Có ai sợ hãi đó tức là mình chưa có thâm nhập đó nha. Còn sợ chết đó là chưa có thâm nhập đấy, chưa có thâm nhập chánh pháp. Giống như mình nói ăn mà thực thật mình chưa có ăn thì là mình không có khỏe được do những cái ăn đó đâu. Mà có khỏe được là mình phải ăn, thật sự ăn những thứ ăn đó. Thuốc bổ mà mình nói tên thuốc bổ không, mình không có bổ khỏe gì được đâu. Mà thật sự mình phải uống cái thuốc bổ đó cơ. Thế mà có người cho rằng là không nên tu cái pháp không. Ở đây đó ha, tu pháp không chữ nào đây là rất cấm. Giáo lý là một cấm. Thì vô niệm, thì vô sanh, nhật thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn, cầu Phật thi công, tạo giảng thành. Tôi không có pháp không mà để mà huấn luyện cho mình trở thành đó, không có gì tư trí mình hết. Tạo cho mình một con người trở thành giống như là tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng đất vậy. Tôi đó là pháp không, đó là pháp không sai lầm, không phải là chân lý của Đạo Phật. Cho nên mình có tu pháp không chữ đó. Anh có nói gì là anh có cố gắng gì đi nữa anh cũng không làm được việc đó.
chẳng qua là nói để mà nói để khoe khoang. Cái bắp tre của mình tôi không bao giờ làm được. Đó là con người là hữu tinh, là động vật thì phải còn thôi à. Phải còn có cái gì trong đầu anh à. Anh không nghĩ ác thì anh phải nghĩ thiện. Anh không nghĩ thiện thì anh nghĩ vô ký cũng vẫn còn có cái nghĩ trong bao giờ có cái không gì hết. Cho nên cái không đó là phải tắt. Mà ở đây á, ta dạy là phải tu pháp không. Phải có nghĩa rằng cái tâm lý vô thường nó ở trong cái tánh thường, cái tánh trơn thường nó lưu xuất ra vô thường. Nó bắt buộc có là sự duyên khởi hình thành bởi vô thường, bởi vô lượng vô số pháp không. Sự giúp nông cạn sai lầm là cái món duyên đại thứ hai. Là phải tu pháp không, nhận thức đẹp, thực tế vô các pháp. Biết rõ nguyên lý của các pháp là trơn thường, không gì phá hoại được. Bây giờ cái thứ ba là vô ngã tưởng là ngã, ngã tưởng là vô ngã. Đây là cái tư duy mới thông thường đó là không việc xem việc tư duy mà thật vậy mình mới quán vô ngã. Vô ngã là sự thật, sự thật của tự đế. Như tôi nói nãy đó, về mặt không gian thì giảm hết không có cái nào nó có cái tự thể độc lập của nó. Không có một hết nào nó có cái tự thể độc lập của nó. Nó cứ là nguyên giá nhau từng từng duyên khởi mà nó hình thành thôi, do vậy cho nên là vô ngã. Mà người đồng thư tưởng là có ngã là một sự duyên đảo rồi. Như thầm thư chúng ta vô số người tưởng là có ngã, tưởng có ngã bằng chữ nào. Tôi nói ví dụ như bây giờ biết bao nhiêu dân tộc trên thế giới này là luôn luôn là chấp ngã, tưởng rằng cái ngày mà mình còn sống đây á là mình hả, để chết rồi mình còn có một cái ngã và cái linh hồn để mình ở đâu đó, hoặc là con cháu nó thờ phượng. Cái quan niệm đó nói nghe nó kỳ nha, nói nghe nó nhiều người chịu không có nổi nha. Chứ còn thật sự là học Phật rồi thì đừng có đặt ra vấn đề con cháu nó thờ phượng. Mình không có đâu, không có một cái linh hồn để ngồi trên bàn thờ với con cháu nó thờ phượng. Các vị học thất đại duyên khởi các vị biết rồi, thất đại địa thủy quả thông không kiến thức khi là thân mình con người mình mà nó chết đi đó mà nó qua cái một cái giai đoạn là hòa hợp nó giá mà nó chưa hết tan rã đó thì địa thủy quả thông không kiến thức cái món nào cái đại nào nó trả về cho cái món này. Cho nên mình chấp mà có ngã con cháu thờ phượng người kia đó, cái đó là ý tưởng của dân gian không phải là đạo Phật, và cái đó thật sự không bao giờ có. Cái này là phải tư duy coi có phải vậy không. Chứ còn đạo Phật thì không bắt buộc phải nghe nha. À mà đạo Phật dạy rồi mọi người phải tư duy, phải tham thiền, lấy cái đề tài vô ngã để mà làm cái đối tượng sẽ quán, tức là làm cái đề cho mình tâm ma bán đề để quán coi có phải vô ngã không. Khi mà thấy được đến cái vô ngã rồi mà mình cũng không sợ cái vô ngã đó, mình chấp nhận cái chân lý duyên sanh của vạn pháp, và từ cái chỗ vô ngã của bản thân rồi mình diễn ra, mình quán chiếu ra vạn pháp đều là vô ngã, đều là tương trùng duyên khởi nguyên giá hòa hợp mà thành ha, chứ không có cái ngã, một cái tồn tại cái vĩnh cửu cái bất diệt của nó. Kể cả cái bài tử nhẹ, cái bài tử của cái bệnh than bây giờ ha, mà chấp nhận nó thật người ta nói cái nó cũng không phải là cái đó là hiện giờ là nó lan truyền trong hư không mà người ta không có thể thấy được, kể cả cái kiến duyên lưu cũng còn khó thấy ha, nhưng mà cũng không phải cái đó là cái đơn vị đầu tiên từ nó để làm ra nó nữa chứ. Nó cũng từng từng duyên khởi do pháp này có và pháp chưa có, do pháp chưa có và pháp này có, pháp động qua lại mà có. Chứ cái bài tử đó cũng không phải là đơn vị đầu tiên, cái gọi là nguyên tử, cái gọi là hạt cơ bản để mà làm đơn nguyên tử nha. Không có cái tính nửa mi nào mà thấy cho rõ ràng nó trọn vẹn được, nhưng mà nó cũng không phải là cái đơn vị tự nó độc lập để nó sinh ra đó. chẳng qua là cái sinh nguyên tử, rồi nhỏ hơn nguyên tử nữa rồi là hạt cơ bản, rồi nhỏ hơn hạt cơ bản nữa vẫn có mua cái để tác động với tương quan nhau, mà người ta chưa biết đặt cho nó cái tên gì, do đó là hạt cơ bản chứ cũng không phải nó là rồi. Vì vậy cho nên là tương trùng duyên khởi giảm pháp là vô ngã, là cái nghĩa vậy. Cho nên là vô ngã lễ tử là nè, phàm phu mình tính ngã dữ lắm ha. Rồi lễ ngã tử là vô ngã, ngã là nó có một cái bản thể không bao giờ nó hoại được, mà mình không biết cái đó. Phàm phu nó có ngã, Phật pháp cũng nói có ngã. Phàm phu nói ngã nhưng không biết Phật tánh. Phàm phu tất cả là chấp cái linh hồn, tồn tại cái linh hồn để là hy vọng chết rồi lên bàn thờ con cháu nó thờ, cỡ vậy đó. Hoặc là phàm phu chấp ngã, chết rồi là mình sinh lên một cái nước của một cái đấng chúa tể nào đó, họ có duy quyền thế lực, họ tế độ cái linh hồn mình. Vì mình cảm tình với họ thâu nhận cái linh hồn mình về cái nước của họ để mình làm dân nước của họ. Đó là cái ngã của phàm phu là vậy đó. Mà trong đó các tôn giáo là đa số là tin vậy ha. Trong đó có những cái người đệ tử Phật tin về cái nước cực lạc của Phật A Di Đà cũng vậy, tưởng rằng là cái ngày mình chết rồi là cái tụng kinh A Di Đà, cái niệm Phật nhiều, cái rồi ông Phật A Di Đà ông thấy vậy, niệm ông nhiều vậy ra cái ông thương tội nghiệp, cái rồi ông án mà đi bắt Di Hồng, ông thổi phép rồi ông thâu về nước cực lạc, rồi mình mới ở trên đó. Thế thì là vô ngã mà mình tổn ngã, đó là tổn ngã đó chứ không phải là có vậy đâu. Không bao giờ có cái kiểu vậy được, không bao giờ có cái mức cực lạc mà sẵn sàng ngon lành vậy đó. Ở chỗ này bất mãn là chạy qua chỗ đó ở không có được đâu. Việt Nam mình đây nè, mấy mươi năm trước là mình có số nó khó khăn quá là mình chạy đi mưu sinh ở nước khác sao. Rồi bây giờ nước khác ví dụ như thì là cái nước ngon nhất sao, mà bây giờ cũng là sợ từng cặp từng cơm. Thế thì mình tìm cái ăn làm sao được, cho nên không có, không nghĩa là nhất sinh ở đâu cũng vậy thôi à. Lúc này nó bình yên, lúc sau nó bị giặt giã. Có thành thì có tư, có nhật thì có nhân, có hôn thì có thua, có thành thì có bại. Đó là quy luật của vũ trụ vạn hữu, nói gì ông đó cả đại thế giới. Thế thì là vô ngã mà mình tổn ngã, đó là tổn ngã đó chứ không phải là có vậy đâu. Không bao giờ có cái kiểu vậy được, không bao giờ có cái mức cực lạc mà sẵn sàng ngon lành vậy đó. Ở chỗ này bất mãn là chạy qua chỗ đó ở không có được đâu. Việt Nam mình đây nè, mấy mươi năm trước là mình có số khó khăn quá là mình chạy đi mưu sinh ở nước khác sao. Rồi bây giờ nước khác thì ví dụ như kỳ là cái nước ngon nhất sao, mà bây giờ cũng là sợ từng cặp từng cơn. Thế thì mình tìm cái ăn làm sao được, cho nên không có, không nghĩa là nhất sao ở đâu cũng vậy thôi à. Lúc này nó bình yên, lúc sau nó bị giặt giã. Có thành thì có suy, có nhật thì có nhân, có hôn thì có vua, có thành thì có bại. Đó là quy luật của vũ trụ vạn hữu, nói như vậy cho nên không có tin tưởng nên là một cái đất nước nào được hết. Trong đó cả thế giới được lạc của Phật A Di Đà, phải học cho kỹ. Chứ còn mà tin sinh về thế giới đó là được an lành vĩnh cửu, không có chân lý gì vậy. Mà phải hiểu rằng là cái ngã đó bất thân thành Phật, diễn ly mộng tưởng điên đạo được bất thân thành Phật là giải chơi trốn nước bạn. Cái đó là do tâm mình thôi, chứ còn tìm bên ngoài không có đâu. Chỗ này chỗ khó nghe lắm này. Cho nên bà mua nói ngã nhưng không biết Phật tánh. Còn Phật tánh đó, học trên bài nói bài này nè, có thường, có lạc, có ngã, có tánh. Đầu đáo là trên này là vậy. Đây là mãn tự mà, mãn tự giáo mà. Còn mãn tự giáo thì phải học vô thường, khổ, vô ngã và mất tánh. Mà phải tư duy quán chiếu cho thật kỹ, xong rồi phải học thường, lạc, ngã, tánh.
cũng phải thấy cho thật kỹ. Mà thấy cho thật kỹ mà cái chứng của mình rồi là các vị sẽ cởi trên những cái đợt sống sinh tử mà thản nhiên tự tại, lông chơi trốn trốn nhất là. Đó là sự thật. Đó là sự thật đấy. Tôi nói các vị không có tin, mà các vị chừng nào các vị làm được rồi các vị sẽ thấy cái điều đó. Cái cảnh giới mà chúng ta rong chơi trốn trốn với bạn là có thật. Chúng ta có khả năng diễn ly mong tổ điên đảo, chúng ta có khả năng làm việc đó. Khi mà chúng ta thấy được cái lý vô thường khổ vô ngã vô tận thật kỹ thì chúng ta cũng tư duy vốn chưa thấy được thường lạc ngã tận là cái chân lý không bao giờ mà bị hoại diệt được. Thứ hai mà tôi kỹ rồi là các vị sống bằng cái chân lý, nghĩa là cái chân những đợt sống sinh tử mà an nhiên mà tự tại mà rong chơi trốn trốn biết bạn. Hỏi các vị cái thế giới này là vô thường khổ vô ngã bất tận đâu? Các vị nói phải mà cũng không phải, không phải mà phải. Hỏi các vị vậy thì thế giới này là có thường là đã tận đâu? Nó cũng đúng mà cũng không đúng. Nó đúng với ai và nó không đúng với ai. Cái người có khả năng học được mãn tự giáo thì thế giới này có thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà người nào không tiếp thu mãn tự giáo nổi, không tiếp thu đại thừa tư tưởng nổi thì nó chỉ có vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Đây cho nên là phàm phu nói ngã mà nhưng không biết thật tịnh, thế là ở nơi pháp vô ngã lại tưởng là ngã. Phàm phu ở nơi pháp vô ngã lại tưởng là ngã. Đấy là điên đảo. Điên đảo là thế đấy. Vô ngã tưởng là ngã. Phật pháp nói ngã tức là Phật tánh. Cái chữ ngã trong đạo Phật nói là thường lạc ngã tịnh, là chữ ngã trong Phật pháp nói là Phật tánh. Cái đó không có làm gì nó mất được hết. Tôi nói cái ví dụ đó là tôi nói ví dụ như giờ là nước ở trong ở kinh Như Lộc đó. Dầu hiện giờ nước đó ai cũng thấy không bao giờ có ai chấp nhận rằng là nó có nước trong nước ngoài nó trong đó được hết. Nhưng mà chẳng qua là tại mình 4-5 triệu dân thành phố này làm cho cái nước nó ô nhiễm vậy, chứ không phải nước kinh Như Lộc là ô uế nhiễm ô vậy, hôi tâm vậy, đục đen vậy. Nó có cái chất nước trong ở động á, mà cái nước trong đó làm gì nó cũng không mất. Nó là ngã mà, làm gì nó cũng không mất. Khi mà làm ra cái thành nước trong rồi ra đi nấu uống, nó cũng không phải vì nấu uống mà nó mất. Uống rồi cũng không mất. Rồi thì nó thải ra rồi thì nó cũng không mất. Nó cất, thành nước cất, nó bốc hơi lên là mây, nó đổ xuống thôi. Thế thì là nó biến dạng, nó biến dạng mà nó không có mất. Nó thuộc về cái bản thể chân như, bản thể chân như nó mất biến nhưng mà nó tự nhiên. Biến như vàng vậy đó, đem vòng vàng xa xuyến tâm cài qua tay nút áo kẹp với cà vạt là truyền cổ chim gọng kiếm vàng cũng có như đồng hồ nó biến dạng nhưng mà không có biến chất. Nó có mỗi thứ tay khác nhau mà thứ tay nào cũng có vàng ở trong hết. Mà vàng đó nếu mà qua một cái tay của người thợ đạt giỏi, thợ kim hoàn giỏi, người ta sẽ phân kim, người ta sẽ gom lại trở thành vàng khối trở lại. Phật tánh của chúng ta cũng vậy. Phật tánh của chúng ta nó tự nhiên mà nó ở trong mà la mâu sắc cái lệ từ xa thủ đại la a chiên đại la vân vân ở trong hàng phàm phu đủ gia cấp. Nhưng mà qua một cái bàn tay của người thợ kim hoàn giỏi, chẳng hạn như là ông Phật ha, ông chỉ cái cách phân kim, chỉ cái cách nấu lọc quặng ha, rồi thì tất cả những cái vàng đó nó trở lại vàng khối của nó. Tất cả những cái chuẩn tánh bà la môn sắc nó lại từ xa của bà la các gia cấp chỉ cách trở về Phật tánh được hết. Do vậy cho nên là đạo Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, mọi người là Phật, là cái ý nghĩa đó.
cho nên là muộn là ngã đấy. Nó có cái ngã tôi đó, ngã tức là bạn đấm. Phần nào kinh niên bàn học là thương, quá, ngã, bệnh. Phần bạc pháp nó ngã tức là thật tấm, thàm hư lập lưỡng ràng. Vì trong Phật pháp không có ngã, cho nên là Phật dạy cái chân lý vô ngã cho các đệ tử mình. Phần tôi nói vậy là, nói vậy là không cứng. Khi mà Phật dạy cái chân lý vô ngã đó, là dạy cho cái lớp học gọi là bán tự giáo. Đó là phương tiện của Như Lai. Còn khi mà Như Lai dạy về cái lớp học cho những người mà có khả năng tiếp thu mãn tự giáo thì không có cái gì nữa mà là ngã. Hiểu biết và lý luận như thế tức là điên đảo đó. Ngã là điên đảo, ngã tưởng là vô ngã đó. Vô ngã tưởng là ngã, đó là cái món điên đảo thứ ba ở trong ba bốn món điên đảo. Cái món thứ tư tịnh tưởng là bất tịnh, bất tịnh là tưởng là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, bất tịnh cho là tịnh. Tịnh có nghĩa là phải hiểu Như Lai là thường trụ. Thân Như Lai chẳng phải là thân tạp thực, chẳng phải là thân phiền não, chẳng phải là thân nhiếp nhục, chẳng phải là thân phát mau tảo tử phi lệ, chẳng phải là thân bì thu cốt nhục giả hợp mà hình thành. Thân Như Lai chính là pháp thân thường trụ. Thân Như Lai biến nhất thiết xứ. Nếu có người hiểu rằng Như Lai là vô thường, thân Như Lai là thân tạp thực, là thân bì thu cốt nhục, cân mạch cốt tử phương cao não mô con đảm tràng dị tỳ thận tâm phế sinh tạng thuộc tạng xích đàm mạch đàm, tức là cho rằng thân Như Lai là 30 thứ vật do nó hợp lại giống như thân phàm phu. Hiểu như vậy rồi họ cũng cho rằng pháp thân và giải pháp cũng đều là pháp có diệt tận. Đó là nhận thức của người không có trí tuệ ở nơi bất tận mà tưởng là bất tận. Đây là cái món điên đảo thứ tư trong bốn điên đảo. Thành ra bà phải hiểu rằng thân Như Lai á, đây là nói về Như Lai á, là không phải là thân tạp thực, không phải là cái thân bì phu cốt nhục cân mạch cốt tủy, tức là da chứa rồi gân mạch rồi cốt rồi tủy rồi mở xa mở chài rồi chuyển dừng rồi tâm can tỳ phế thận đại tràng tủy tràng rồi xích đàm mạch đàm bàng quang tam tư vân vân. Thân Như Lai phải cái đó, đừng hiểu thật là thân Như Lai như vậy mà cái người đệ tử Phật phải hiểu gọi là thân Như Lai đó là pháp thân cơ. Chứ còn thấy cái thân Như Lai bằng da, bằng thịt, bằng tóc, bằng lông, bằng lông, bằng móng, bằng tâm can tùy thế hạnh, cái đó là nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy cái thân đó chưa được gọi là người gặp Như Lai đâu. Mà muốn gặp Như Lai là phải gặp cái bằng Như Lai giả là tức pháp như nghĩa. Như Lai tôi hiểu là pháp chân thật, là chân như, cái thể chân như của dạng thân. Cái thể chân như đó là biến như cái thứ, không có đi, không có đứng, không có nằm, không có ngồi. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu gì về pháp thân Như Lai cả. Như Lai là tương tôn vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Hiểu như vậy mới gọi là người hiểu được cái tính. Còn bạn không hiểu vậy thì tánh cho là bất tịnh. Thành ra cái tịnh nó trong đạo Phật đó, tôi nói nhiều năm lắm rồi nhưng mà đều các vị nghe khó nhớ lắm. Sao lại tại vì chưa có không biết bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, chứ tịnh là tịnh này nè. À, chứ không phải tịnh là vô giái hô tâm là thơm thúi này chứ là không phải cái tịnh đó. Tịnh là cái nghĩa tịnh này nè, thường là ngã tịnh. Cho giúp Bồ Tát bạch Thế Tôn, nhờ nghe kinh Đại Bát Niết Bàn từ nay con mới có được cái chánh kiến. Mới được cái chánh kiến là nghe như vậy mới là chánh kiến mà nha. Chứ mà mình học mình chỉ biết như là vô thường khổ vô ngã bất bất định thôi, chưa được chánh kiến đâu. Học bán tự giáo chưa hiểu được chánh kiến đâu. Mà phải học kinh Đại Bán Như Mà, phải học tứ đại thực kỹ, thì mới thấy được tính chất thường lạc ngã tâm, thì bây giờ mới có chánh kiến đó. Mà chúng tôi từ trước đến giờ chúng con đều là bọn người tà kiến, thì đúng chưa? Tà kiến hết. Tà kiến tức là cái thấy không đúng chân lý, hiểu cách sai lầm. Vậy mà chúng tôi tưởng mình đã hiểu được chánh pháp nhiều rồi, cho nên là cái sự việc tư thế không đó, cái thường hổ vô ngã bất định đó, chưa hiểu được chánh kiến. Hiểu Phật pháp nhiều là ít lắm, chưa gọi là hiểu nhiều đâu. Là nên đại chúng là lấy cái phẩm hệ này về làm cái đầu đề, tức là làm cái tâm ba bánh đề ha. Cái gì quá hai mặt, quán vô thường, xong rồi quán vô ngã, quán khổ, quán bất tịnh. Quán chừng nào mình thấy, mình xác định rõ ràng rồi, xong rồi các vị quán mặt. Thứ hai là thường là ngã tịnh, phải thấy được bằng cái thấy của mình. Thực chỉ căn cơ thủ tính tiểu thừa, tu học giáo lý bán tự là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, là bốn cái chân lý phải luôn luôn quán chiếu tư duy cho đến khi tự mình thực chứng, tự mình thể nhập rằng đó là sự thật bằng trí tuệ, bằng cái thấy của chính mình. Phật dạy đó chứ không phải là không phải Phật dạy đâu, cũng là lời Phật dạy đấy, phải học kỹ. Tại vì nó là lớp bán tự, nó là lớp học cấp một. Mà muốn lên cấp 2, muốn lên đại học thì nó có cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi mới lên đại học được. Đó. Cho nên là cử về lớp cấp 1, cấp 2. Từ bốn chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh này làm cơ sở để tiến lên nhận thức bốn cái chân lý là khổ, tập, diệt, đạo, và chung với cái tên là tứ đế, tứ diệu đế, tứ trần đế, tứ tâm đế. Là giáo lý tu học để được quả giải thoát xuất lì tạm giới. À là không? Cái này nào học lộ tứ đế rồi đó. Phải học mấy cái chân lý đó để làm căn bản, để làm cơ sở để mà tu về tu học về giáo lý tứ đế. Đó là cái căn bản để mà vượt ra lúc đạo luân hồi là phải không? Cái bán tự giáo là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó. Từ đó mới tu pháp tứ diệu đế được. Do vậy mà hàng Phật tử tại gia có, xuất gia cũng có, nó được tên nhận thức qua loa rằng đời là vô thường, đời là khổ, rồi tưởng mình đã hiểu đạo Phật khá rồi. Thì Phật học hiểu ngang đó chưa khá, học nữa và học mãi. Và lãnh tụ thiên tài Lenin khuyên như thế, bởi vì học bốn cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, bốn chân lý tứ đế chỉ là người mới học bán tự giáo, học pháp tu của tử thừa, của người A La Hán, của địa vị chứng đắc hóa thành mà thôi. Còn mở sở thì còn xa. Mấy cái từ này đó, những vị học lâu thì nghe không khó, mà những vị mới nghe mới học là khó lắm đây nha. Bởi vì từ này nè, nó là điểm tích không hè. Học bốn chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, bốn chân lý tứ đế chỉ là người muốn học bán tự giáo cũng là Phật nữ ha. Học pháp tu của tiểu thừa cũng là Phật nữ nha, của mẹ lớn cũng Phật nữ, của địa vị chính đắc hóa thành cũng Phật nữ. Hóa thành là muốn biết nó là phải biết cái từ bảo sở, mà muốn biết cái sự chính đắc thế nào là hóa thành bảo sở là phải học cả kinh pháp. Cho nó qua nghe nó mới hiểu, nó khổ vậy đó. Đối với đại thừa bảo sở phải còn phải nỗ lực mà đi, sẽ thấy được cái tính bình minh rạng
sẽ thấy được ánh bình minh rạng rỡ soi vọng lên trời, và một chân trời trong sáng chói chang muôn hồng nhìn lục liên linh rực rỡ của ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu. Nam mô Như Lai. Tôi nhớ cái câu này rồi á, thì tôi ngồi nhớ cụ Nguyễn Du. Cụ Nguyễn Du nói bất tư tam bất dư muôn hậu thiên hạ hà nhân khắp tố nhân. Có nghĩa là rồi đây 2-3 năm sau tôi không biết có ai đó mà thương Nguyễn Du và khóc Nguyễn Du. 2-3 năm sau hai câu đó rất hay, bất tư tâm bất dư nhân hậu thiên hạ hà nhân khắp tố nhân. Cỡ như tôi bây giờ và tôi đọc một cái tiết Nguyễn Du biết bao nhiêu như thương biết là chừng nào. Có 55 tuổi chết thì là uổng cái tài đó. Rõ ràng là đúng là mấy trăm năm sau có người khóc. Rồi tôi đọc cái đoạn này tôi mới sửa lại câu tôi mọi người tính đó. Tôi nói bất tư tâm bất dư nhân hậu thiên hạ hà nhân đốt sách từ thân. Là bởi vì tôi nhớ cái tuổi này là sao mà ba cái ông học trò của tôi mà nó học ba trận mà nhớ nha, mà cái mấy không học kỹ á là giảm sách tôi là nó phải mua nó đốt hả? À, mua đốt chứ để rồi mà nó lọt ra nhiều người á, người ta mua người ta đọc rồi nên là hỏi mấy người học trò tôi nói là tôi về là phải gọi là đại đức ha, có khi nó cũng là hoàng hậu nữa, hỏi nó không được rồi là sao nó chịu nổi. À, mình đưa giáo cho người khác tấn công thì nó mua giáo mình nó đốt cho làm củi cho rồi chứ để chi cho người khác tấn công mình. Cho nên là tôi nói bất tư tam bất dư nhân hậu thiên hạ đệ tử nào đây đốt sách từ không, điều đó có thiệt. Băng cái tư giảng bây giờ có những cái chỗ người ta tự nghe thì có, nhưng mà nếu mà có báo cái mũ đạo mà lại đông dày đó là người ta lấy cái băng khác người ta để vô, ta không cho nghe cái băng của tôi, vì băng của tôi nói là không có biểu người ta trúng, không có biểu người ta lại mà bảo là mọi người là phải tự tu tự ngộ tự giác ngộ không thù là không biểu, thành ra người ta không cho bổn đạo nghe, không bán mà không cho nghe. Nhưng mà nói nào cùng mình tôi nghe cái này tôi cũng hơi cảm động, là mua riêng để nghe riêng để mà làm những cái thứ võ công của mình phòng vệ ha. Nếu mà có cái địch thủ nào tấn công thì lấy những cái thứ võ công này mà phòng vệ là tuyệt chiêu à. Nhưng mà tiền má thứ võ công này ra cho nhiều người thì là nó chơi nó học giỏi quá, nó ra những cái chuẩn như là thần kỳ, thì mà mình chưa có tu luyện kỹ thì làm sao đổi nổi. Do vậy cho nên là để nghe thì có mà không cho bổn đạo nghe. Trời Phật ơi, đó là một sự thật mà người ta nói với tôi, chứ không phải là tôi tự là sao tôi có được. Cho nên sách đạo mà không khéo á, tất nhiên là cũng có những vị người ta học giỏi hơn tôi cũng có, học trò tôi có người giỏi hơn tôi có, tôi tốt hơn tôi cũng có, nhưng mà phải nói là ít. Trong khi nó sách này thì in nhiều hả, thế thì nó đâu bỏ bớt mà. Bởi vì cái này giải không nổi đó, điểm khác không nổi. Mình đưa ra cho nhiều người biết thì làm sao. Còn những cái số mà chân tôi mà Phật học mà học kỹ đó, thì phải nói là phải gia công dữ lắm, học thiệt. Tại vì tôi dạy học học trò nhiều chứ mà tôi lo dữ lắm. Có người giỏi chứ mà lộng đó, có những người tôi tốt hơn tôi có, phát huy những chân lý sáng tỏ hơn nữa có, điều đó mình tin được chứ mà lộng được. Nhưng mà có số thì nó học lâu tâm hơn, nó không có viết chí đi vô đường đạo ha, thế thì là không chứa sức cho tôi được. Nhưng mà nói là nói vậy, nhưng mà bạn tử đừng có lo. Trên đời này phải có kẻ quầy, có kẻ tốt cũng có người xấu, có kẻ lơ tơ mơ đối với đạo cũng có người nổi lên đi trên đường giải thoát giác ngộ. Thành ra cái học giống Bồ Đề Quan Thế Âm không bao giờ mất,
Nhưng mà cái đó phải nói rằng là ít là khó kiếm à. Đây nè, bây giờ tôi nói ra các vị nghe rồi nè. 400 quý tôi nói chỉ là người mới học bán thời giáo ha. Bán thời giáo là các vị ở đây mình học nhiều rồi. Tức là mới có nửa chữ. Học pháp tu đó là của tiểu thừa thôi. Cho nên mình học giáo lý tôi đến mà các vị nghe thông thường đó là của tiểu thừa thôi. Chưa phải Như Lai ra đời với cái mục đích để nói pháp cỡ vậy đâu. Cái quả của họ chính là A-la-hán. Thì điều gì chính đất quá thành. Quá thành là cái đất qua có cái điểm tích lầu cho phẩm quá thành. Cái người mà học bán tự giáo, học tư giáo lý tử thừa đó, chính được quả là hắn đó, là coi như là cái quả đó là ra khỏi cõi vô cõi sắc và cõi vô sắc. Không còn luân hồi sinh tử trong địa ngục và quỷ xuất sanh người trời A-tu-la nữa. Gọi là ra ngoài tam giới. Nhưng mà cái chỗ đó chưa phải là cái mục đích bếp mà Đức Phật muốn dạy cho người đệ tử Phật. Thành ra giống như là cái kinh điển đó, cái niết bàn đó, giống như cái thành, một cái thành trì, một cái thị trấn quá hiện tạm để cho những người du lịch, những người lữ hành mệt mỏi là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi rồi đó, phải đi tới cái chỗ cái đích đến, và mà trong kinh Tấn Hoa gọi là bảo sở, tức là cái chỗ đó vô số châu ngọc quý báu mà tới đó rồi thì họ dựng không bao giờ hết. Đó là bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng, cái đó gọi là bảo sở. Tới đó rồi là sử dụng không bao giờ hết, luôn luôn là tức thân thành Phật, và đi đâu cũng đều là rong chơi trong chốn chốn niết bàn. Đó là gọi là quá thành và bảo sở là vậy. Rồi nỗ lực mà đi sẽ thấy được ánh bình minh rạng rỡ soi dẫn lên trời, và một chân trời trong sáng chói chang như hồng nhìn lục lưng lên màu rực rỡ của ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu. Tức là cái câu mà tôi nói rằng là sẽ thấy được ánh sáng rạng rỡ soi dẫn lên trời, và một chân trời trong sáng chói chang đó là nhật một hoàng hoàng chiếu. Cái giáo lý nhật một hoàng chiếu là giáo lý của cái thời pháp hoa tối, thời hoa nghiêm tối sơ tam thất dịch. Cái giáo lý đó là dạy cái chân lý trùng trùng duyên khởi. Đó là kinh Hoa Nghiêm. Cái thời đó kinh điển gọi đó là thời nhật xuất tiên chiếu. Mặt trời mọc sát như đất, chiếu bóng lên trên cao. Chứ còn những cái cây, những cái núi non thấp thấp là không có ánh sáng, không có tiếp cận ánh sáng đó được. Mà phải thấp cao trên lưng trời mới có được tiếp cận ánh sáng đó. Phải là người căn cơ đại thừa Bồ Tát mới tiếp cận nổi cái ánh sáng như sức tiền chiếu đó. Đó. Rồi sau đó mới thấy được cái sự chói chang rạng rỡ của muôn hồng nhìn sắc của cái ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu là cái thời pháp của hai và thời niết niết bàn. Kinh này nó cũng sâu sắc như vậy, pháp hoa và niết bàn cũng giống như mặt trời lặn xuống đất rồi là chiếu rỗng lên trên lưng trời, thì chỉ có những căn cơ đại thừa cũng tánh nó tiếp thâu nổi mà thôi, chứ còn cái căn cơ trung thừa tiểu thừa không tiếp thâu nổi. Tại đó cái này là phải học qua nhiều cái bộ kinh đó, rồi mà triển khai ra những cái điển tích này là cực khổ đó. Cho nên là tăng chúng mà tuổi trẻ đó, rồi là những người tích cực nỗ lực học thì cũng không phải là khó lắm. Nhưng mà nếu mà lơ cái mơ tưởng rằng là mình đã cạo đầu nhuộm áo xuất gia rồi là mình là trở thành người tu sĩ, người đệ tử Phật, chưa vào đầu cũng được đâu, đọc không hiểu. Thế cho nên học chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, chưa đủ. Cái đó là cái thời cho mình nhất thăng chuyển yếu đó. Chân lý vô thường, khổ vô ngã, vô bất tịnh, đó là cái giáo lý nhật hành chuyển. Giống chứ, giống như mặt trời mà cái lúc mờ lên giữa đứng bóng rồi, thì cái ánh sáng đó nên nó rọi khắp mặt đất, từ núi cao cho tới đồng bằng, hả? Có cây hoa lá nào cũng đều được tiếp cầu cái ánh nắng của mặt trời để mà sống. Cho nên cái giáo lý tiểu thừa là cái giáo lý nhật hành chuyển chiếu. Do lý người học tu theo đó, tu theo giáo lý tới bé, sinh diệt tới bé, thành tựu được quả là hắn ra khỏi lục đạo luân hồi được, nhưng mà chứng được cái quả quá thành mà thôi, giải thoát nửa vời mà thôi. Đây là giáo lý của nhật thành chuyển chiếu của tiểu thừa là vậy. Còn cái nhật sức tương chiếu, nhật một hoàn chiếu phải là chứng đến đại thừa mới tiến thâu nổi. Vì vậy cho nên là cái kinh điển mà của tôi giảng đây đó là các vị nghe nó hơi khó lỡ chỗ. Thông thường người ta chỉ giảng dạy tới giáo lý sinh diệt tứ đế. Còn cái vô sinh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, như chúng ta học rồi đó mà, ít có khi nào học tới. Thế cho nên học công lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh chưa đủ, mà phải học hiểu thường lạc ngã tịnh, cũng bằng trí tuệ đích thực do công phu tư duy quán chiếu của chính mình. Tôi nói này, các vị nào có điều kiện về lấy tám cái pháp này để làm cái đầu đề, gọi là tam ma bát đề, để mà ngồi thiền hay lắm, để mà tư duy. Nói ngồi thiền có nghĩa là thiền tọa, cái sự thật là hành thiền cũng được, mà hóa thiền cũng không sao, nhưng mà ép có cái hóa thiền thì nó mau ngủ lắm, hóa thiền nó mau ngủ lắm, nhưng mà cũng có thể hóa được, còn hơn không nằm mà tư duy và quán chiếu cũng được. Tôi thì tôi có cái chứng này là tôi nói các vị nào để ý á, tôi có cái chứng là tôi có cái chứng nhỏ vậy nè, để mang về rồi tôi cho đọc hết trơn, đọc hết trơn cái rồi tôi để tôi nghe, tôi nghe nghe rồi nó muốn ngủ thì nào nó ngủ, ngoại thiền kiểu tôi kiểu vậy á, từ nào nó ngủ cũng được, nghe được nguyên một mặt thì tốt, còn không thì nửa mặt thì mình ngủ rồi, còn phút sau đó nó tự nói rồi. Rồi nó tự tắt ha, cái đó lợi lắm á, cái đó lợi lắm. Còn một cái điểm nữa mà tôi nói các vị ở đây là chúng ta có đây, tôi xin thành thật mà khoe với đại chúng, bây giờ tôi ở cái chỗ ví dụ như khuya này nè, 3:30 tôi thức dậy, tôi ra ngoài ruộng á, một cái đồng cả mấy trăm mẫu phẳng lặng như là cái chỗ xa xôi thành làng xóm thôi, mà ngồi thiền xong rồi là dân dỗng mà hòa thiền, nghe những tiếng nhớ màu, cái tiếng kinh minh, cái tiếng ngạnh hương, cái tiếng bồ tọt, những tiếng dế xin cha ơi, cái tính cực lạc như thế nào thì nhạc trời và cảnh đó là cực lạc rồi. Cái đó là tốt lắm đâu các vị. Các vị có điều kiện tạo cho mình một cái điều kiện vậy nó nhẹ vô cùng. Còn cái mà tiếp xúc mà nói chuyện đó hả? Nói chuyện đó là coi như mình ăn cơm bằng ngày, mình mua rau ngoài chợ về rửa không kỹ. Ăn có khi được, có khi ăn vô rồi cái đói, cái bữa nó vợ ăn những trúng thực. Cho nên cái mà mình nói chơi hàng ngày, nói tập dạp vô, có khi nó lỗ lã, vô cùng to lắm. Các vị tập chơi một mình đi, cái đó tôi đạo Phật tôi gọi là viễn ly. Các vị phải tập tu pháp viễn ly, các vị mới tích tâm thân thành Phật, các vị mới rong chơi tốn biết bạc. Chứ còn mình nói nhiều quá, bạn bè nhiều quá, và nhất là nhậu nhẹt nữa càng chết nữa ha. Rồi cà phê, rồi thuốc lá, uống cà đậm thì nó làm cho mình nó là không có an lạc, không vui mà mình trở là vui. Cho nên là nó trở thành bốn cái điên đảo, bốn cái niệm lộn xộn. Cái thường tưởng là vô thường, cái vô thường lại tưởng là thường, tịnh lại cho là bất tịnh, cái bất tịnh tưởng là tịnh. Đó là lý do, là điều kiện mà nhà văn Kim Dung sáng tạo cho cái sự sai lầm ấy qua cái từ là tẩu hỏa nhập ma. Biết bao nhiêu người ở trong chúng ta tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là cái gì? Tức là mình tu sai lầm rồi á, con người tu nó có gọi là cái chân hỏa tam muội. Cái tam muội đó là cái chánh định của mình, nó bị tản mạn ra, nó thoát ra ngoài, nó không còn chánh định nữa. Cũng như là cái lửa mà nó thoát ra ngoài, nó gọi là tẩu hỏa. Cái lửa nó thoát ra ngoài rồi thì là mình không còn giữ được cái lửa thiền định, lửa tam muội của mình nữa. Thế thì là cái vọng tưởng bậy bạ của ngoại đạo tà kiến đó, nó xâm nhập vào, gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tức là tu luyện không đúng chánh pháp, tu sai lạc nó thành ra khùng. Thành ra người ta nói tu thiền là khùng là tại vì mình tu sai lạc. Thì vô niệm thì vô sống, mình tu mà mình cầu cho vô niệm vô sống thì có được, nó thành khùng đấy, tội quả nhập ma. Tóm lại cái phẩm tứ bảo ở trên Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Vinh Minh dạy rõ rằng ngoài cái lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, còn phải học bốn cái lý là thường, lạc, ngã, tịnh nữa. Chưa hết, khi đã có ý thức để nhận thức khổ, lạc, để nhận thức bất tịnh, còn phải áp dụng giới học, định học, vệ học, còn phải nhầm thử năm huệ, tư huệ và tư huệ để quán chiếu tư duy, thì mới đem lại cho người đệ tử Phật kết quả an vui, giác ngộ, giải thoát bất cứ người hiện ở cõi đời này. Đó là sự thật, an vui giải thoát bất cứ người hiện ở cõi đời, đó là sự thật. Nếu chúng ta tu mà chưa được có sự an lạc bất cứ người trên cõi đời này là chúng ta tu sai, chúng ta tu bị tẩu hỏa nhập ma rồi đó. Ai nói bài cái này hay lắm, các vị tự ráng để học thử coi, nghiên cứu thử coi. Chân lành vô lượng đời.